ôm lại cho quý vị thấy cái tinh thần của thiền đời trần. Ở trong đây tôi nêu ra hai điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta nhìn lại những cái giờ phút lâm chung của các ông vua này để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm khi chúng ta ra đi và bạn bè chúng ta ra đi phải làm gì. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là để nói lên tại sao tôi chủ trương phải khôi phục thiền đời trần, là lý do mà tôi thường nêu. Ở đây thì tôi không nói hết mà chỉ nói một vài nét. Rồi sau còn thì giờ tôi sẽ nói rõ cái người tu thiền làm sao tránh khỏi bệnh và làm thế nào bị mắc bệnh. Đó là ba cái nét điểm mà tôi sẽ giải thích trong cái buổi sáng này. Nhắc lại thì gần đây những buổi giảng ở Thường Chiếu, sau một giờ giảng các thiền sư Trung Hoa, giờ sau là tôi cho Phật tử hỏi những cái gì thắc mắc. Thì cái câu mà nhiều Phật tử thắc mắc nhất là nói rằng mình tu thiền rồi khi thân nhân mình, bạn bè mình sắp tịch, lúc đó mình phải làm sao? Nếu tu tịnh độ thì thân nhân sắp tịch, sắp mất, thì mình phải niệm Phật trợ niệm và tụng kinh Di Đà để trợ niệm. Còn người tu thiền bây giờ khi thân nhân mình sắp mất mà người đó cũng là bạn đồng tu với mình, lúc đó mình làm sao đây? Đó là một câu hỏi mà đa số người Phật tử thắc mắc. Thì cái điều đó chúng ta đã nói rằng tu theo thiền tâm đời trần thì đương nhiên chúng ta phải lấy hình ảnh của các vị thiền sư đời trần làm cái tiêu chuẩn để chúng ta giải quyết cái trường hợp mà huynh đệ sắp lìa trần, chúng ta giúp họ. Đây tôi dẫn vì cuốn Thánh Đăng Lục là kể lại năm ông vua đời trần, từ vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Trần Minh Tông. Năm ông vua đều ngộ được thiền và sống trong một cái thời rất là có đạo đức và rất là sáng suốt, tốt đẹp, thanh bình. Và đầu tiên là vua Trần Thái Tông. Đây tôi chỉ trích những cái đoạn mà sắp tịch để cho quý vị nhớ mà ứng dụng. Vua bệnh, Thánh Tông thăm bệnh, nhân đó hỏi: chân không và ngoan không là đồng hay khác? Cái câu hỏi này nghe nói chân không và ngoan không, thì quý vị biết chân không và ngoan không chưa? Chân không và ngoan không là đồng hay khác? Thì vua đáp: hư không là một, nhưng do tâm mê ngộ nên thành có chân và ngoan sai khác. Ví như phòng nhà, mở ra thì sáng, đóng lại thì tối, sáng và tối chẳng đồng, và phòng nhà là một. Như vậy cái chân không và cái ngoan không, tôi nói rõ cái chữ ngoan không. Ngoan không là cái hư không rỗng, rỗng tết này, không có gì đó thì gọi đó là ngoan không. Còn cái chân không là cái từ ở trong nhà Phật, nhà thiền nói người tu mà đạt được lý chân không Thì như vậy, như vậy thì cái tên chân không và cái tên ngoan không là đồng hay là khác? Vua Thánh Tông nghi đem ra hỏi vua cha. Thì vua cha lúc bệnh mà vẫn giải thích hư không là đồng, tức là nói về cái rỗng á, cái rỗng trống rỗng đó thì nó là đồng, nhưng do tự tâm mê ngộ nên thành có chân và có ngoan sai khác. Do mê thì chỉ thấy ngoan không, ngộ thì thấy được cái chân không. Muốn rõ lẽ này thì nhà vua ví dụ như cái phòng nhà, bây giờ ví dụ như cái phòng mình đang ngồi nghe kinh đây, cái phòng này, cái hư không trong phòng này nó không có đổi thay, nhưng mà nếu tắt đèn thì nó tối, mà mở đèn thì nó sáng. Thì như vậy cái tối cái sáng có khác, chứ còn cái hư không trong nhà này có khác không? Cho nên cái chân không và cái ngoan không, nó thể nó là đồng vì nó rỗng, nó không có tướng mạo, cho nên nó là rỗng. Mà rỗng, cái rỗng nó là đồng, nhưng được nhận ra chân không là giác, mà không nhận được chân không là mê. Giống cũng như trong cái hư không ở trong nhà này, có đèn thì thấy sáng, không đèn thì thấy tối. Tối sáng có khác, mà hư không không có khác. Đó là giải thích rất rõ và cái ý nghĩa chân không và ngoan không. Ngày hôm sau, quốc sư Đại Đăng vào thăm hỏi bệ hạ bệnh trang.
Vua đáp: tứ đại là bệnh, cái này xưa nay sanh tử không can hệ, mà dính kẹt trong bệnh quản sáo. Ông vua nói chuyện nghe thật là lý thú. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta bệnh, có ai lại hỏi chứ thầy bệnh sao, thì nói sao? Hôm rồi tôi bị đau bụng, bị nhức đầu, bị gì đó, phải không? Tôi đau bụng, tôi nhức đầu. Nhưng mà đây thì nhà vua trả lời: tứ đại là bệnh, vì tứ đại cái duyên hợp, cho nên nó có cái gì chống trái nó là bệnh. Còn cái này á, cái này mà hồi nãy tôi nói ông chủ ngơ 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 ngáo trong âm thanh đó, xưa nay sanh tử không can hệ, sanh tử còn không có đụng chạm tới được, mà dính kẹt trong bệnh quản sao, thì làm gì có bệnh quản. Như vậy thì cái đó không bao giờ có bệnh quản. Cho nên bệnh quản là bệnh quản cái thân tứ đại, chứ cái kia là không bao giờ có sanh tử, huống nữa là có bệnh quản. Như vậy thì cái ông vua mà nói chuyện như vậy thì quý vị thấy xứng đáng là ông thiền sư chưa? Mà chính cái ông thiền sư như là ngài Động Sơn Lương Giới, khi ngài bệnh, thấy có ông thi sự lên hỏi thăm, hỏi hòa thượng bệnh chăng, nói bệnh khi câu sao đó, ta bệnh có cái không bệnh, thân bệnh có cái không bệnh, hãy cái không bệnh ở đâu? Nó ui da, ui da. Cái ui da đó không bệnh, mà cái thân tứ đại này là bệnh. Như vậy thì thấy cái nhìn của vua Trần Thái Tông có kém với cái nhìn của một thiền tổ ở Trung Hoa hay không? Đó là tôi muốn dẫn để so sánh, đối chiếu cho quý vị nó thấy rằng cái ngộ đạo của một vị thiền tổ Trung Hoa, tổ Tông Tào Động, và một cái ngộ đạo của ông vua, nó không có khác. Đó là cái chỗ đó. Khoảng mấy ngày sau, Thái Tông lặng thinh không nói, đuổi tới kẻ hầu hạ đem việc nước dặn dò Thánh Tông. Thánh Tông muốn nhờ hai quốc sư Phù Vân, tức là đạo viên, và Đại Đăng nói pháp xuất thế cho Thái Tôn nghe. Thái Tôn gằn giọng báo: đến trong đây bớt một mải tơ dường như trên thịt khoét thương, thêm một mải tơ như trong mắt để bụi. Ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư thối thân có phần. Dù Phù Văn nói quyền, Đại Đăng Thuyết Diệu đều là lời thừa, có ích gì đối với cái này. Thì quý vị nghe, ông vua nói thật là hài lòng làm sao. Người con nghĩ rằng cha mình sắp tịch, thì thôi thỉnh các vị thiền sư nổi tiếng tới để trợ lực. Cho nên nó thôi để thỉnh Ngài Đạo Viên và Ngài Đại Đăng là hai thiền sư ở trên Yên Tử, núi Yên Tử, về để mà trợ lực cho cha. Thì ông liền nói, đến trong đây bớt một mảy tơ, dường như trên thịt khoét thương. Nghĩa là chỉ bớt một mảy tơ cũng là có thương tích, rồi thêm một mảy tơ như trong mắt để bụi. Nếu mà thêm một chút gì cũng là như trên mắt để bụi. Nó nguyên vẹn là nguyên vẹn, như như là như như, thêm không được, bớt không được. Như vậy thì làm sao ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau, nghĩa là chư Phật cứ thầy nhìn trò thì ngộ, trò nhìn thầy ngộ, hai bên thầy trò nhìn nhau mà ngộ, không có thêm không có bớt. Rồi sáu đời tổ sư, vị nào nghe rồi thâm nhập liền thối lui tỉnh lễ, thì đều là không có thêm không có bớt. Như vậy thì phù vân, dù phù vân nói quyền, Đại Đăng Thuyết Diệu đều là lời thừa. Đối với ta thì dầu cho phù vân tức là Đạo Viên nói quyền, Đại Đăng Thuyết Diệu cũng là lời thừa, có ích gì đối với cái này. Mình sống được cái này rồi thì dầu cho nói cái gì hay cái gì cao cũng là thừa thôi, có ăn thua gì, có dính dáng gì mà phải cần thêm. Thì như vậy đối với Ngài, Ngài không còn cần ai trợ một cái gì, giúp một cái gì nữa, phải không? Như vậy thì cái người tu đến lúc đó tịch thì có cần rước thầy đồ tới là tụng kinh đồ rùm ven lên không? Cần không? Nghĩa là hai vị thiền sư tới mà nó cũng là chuyện làm bằng thường, huống nữa là tụng rùm ven lên chứ. Nói xong Ngài lặng lẽ thị tịch nhằm ngày kỷ năm kỷ mão niên hiệu Thiệu Bảo 1279, thọ 60 tuổi. Thì như vậy cái ra đi nó một cách là thoải mái, không sợ sệt, không lo âu, không gì hết. Đó là do nhận chân được cái lẽ thực, cho nên không cần một cái gì thêm. Mà không cần cái gì thêm thì cứ lặng lẽ mà ra đi, ồn náo làm gì, phải không? Đó là một cái bước đi cuối cùng của một ông vua, vua Trần Thái Tông. Bây giờ tới ông vua con, vua con là Trần Thánh Tông. Bây giờ Trần Thánh Tông vua bệnh, thượng sĩ Tệ Trung gửi thơ đến thăm, vua viết vào cuối trang đáp lại: hơi nóng hừng hực mồ hôi đẫm, chiếc khố mẹ sanh vẫn rau khô. Tức là viêm viêm thử khí hãn thông thân, hà tằng quán đắc nương sanh khố. Nghĩa là viết thơ hỏi thăm bệnh thì ông nói rằng hừng hực, hơi nóng hừng hực mồ hôi đẫm, chiếc khố mẹ sanh vẫn rau khô. Nghĩa là cái thân này bệnh, cho nên giống như là bị trời nóng bức, nó tuôn dầm mồ hôi, nó đau nhức, nó hành hạ toàn thân. Nhưng mà cái chiếc khố mẹ sanh thở nào đó nó còn nguyên, nó không có dính chút nào hết. Đó một lối diễn tả khác đi. Mà chiếc khố mẹ sanh là cái gì? Thay vì thì vua Trần Nhân Tông nói cái Thái Tông nói cái này không có dính dáng gì, ở đây nói là chiếc khố mẹ sanh, cái đó không dính dáng gì. Vua Trần Minh Tông nói cái người ngao ngáo, ngơ ngáo ở trong âm tranh, cái người đó không dính dáng gì hết. Cho nên ráo khô, tuy thanh ướt dầm mồ hôi, mà cái người đó nó không có dính dáng chút nào hết. Là đến lúc bệnh nặng, vua thường lấy ngón tay gõ vào chiếc gối như có sở đắc điều gì, chốc lát vua đòi bút viết bài, đòi bút viết bài kệ: xanh như mặc áo, chết tợ cõi trần, từ xưa đến nay không đường nào khác. Nghĩa là nhịp nhịp chơi, đau thì gần chết lúc đó nhịp nhịp chơi, rồi còn nói xanh như mặc áo, mình ra đời trần trụi được mặc áo tốt ấm, chết tại cõi trần nực quá cõi áo, thôi không thả mặc áo cởi áo chỉ là cái nhu cầu thôi chứ không có gì quan trọng hết. Từ xưa đến nay không đường nào khác, thì muôn ngàn người, triệu triệu người từ xưa đến giờ ai cũng đi chung đường đó, sanh ra rồi tử, có ai đi đường khác không? Đã sanh rồi tử, rồi tử lại sanh, như vậy thì ai cũng đường đó, mà tại sao mình sợ? Đường cùng đi, ai cũng phải đi mà sợ sợ cái gì? Nếu mà mọi người đi đường này, ai bắt mình đi trẻ đường khác thì chắc mình sợ, phải không? Không biết đường đó ra sao. Còn tất cả đều cùng đường, ai cũng đi đường đó, mình cùng đi đường đó, thì chung đường mà có sợ chứ, phải không? Đó. Cho nên nó không có cái gì khác hết. Nói vậy rồi ông hét lên tiếng, nói: chữ bác mở toan đà trao phó, còn đâu việc nữa đáng trình âm. Rồi đuổi, vua đuổi hết kẻ hầu hạ, chỉ còn một mình Nhân Tông đứng hầu một bên. Thưa bệ hạ, còn nhớ lời của ngài Vĩnh Gia chăng? Như vậy thì ngài nhịp nhịp chân rối, rồi cái ngài hét lên tiếng, gần chết còn hét chơi. Hét tiếng rồi nói: chữ bác mở toan đà trao phó, còn đâu việc nữa để trình anh. Chữ bác là cái chân mài, chân mài hình chữ bác đó. Giao phó tức là chỉ cái lỗ mũi rồi đó. Đây là cái cửa chân mài, dưới cửa chân mài là cái lỗ mũi. Như vậy lỗ mũi là chỉ cho cái sinh mạng đó. Cái sinh mạng của mình mà mình đã nắm được rồi thì còn cái gì nữa mà phải trịnh, đáng trịnh. Cho nên đuổi hết những người hầu, chỉ còn một vua Trần Nhân Tông đứng hầu. Và vua Trần Nhân Tông liền thưa: bệ hạ, còn nhớ lời của ngài Vĩnh Gia chăng? Thì Trần Nhân Tông liền đọc: liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân hề diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Nhậm thị thiết luân đảnh thượng truyền, định huệ viên minh chung bất khắc. Dịch rằng rằng thấy không một vật, cũng không người trừ cũng không Phật. Cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Dẫu cho vòng sắt trên đầu chiếm, định huệ sáng tròn vẫn không mất. Như vậy thì ông vua con muốn nhắc cho ông vua cha nhớ cái chỗ căn bản đạo lý, để cho ông vua cha được an lành trong lúc ra đi. Cho nên mới dẫn cái đoạn chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Một đoạn nói rằng rành rành thấy không một vật, đó mình thấy rõ rồi thì không có một vật, cũng không người trừ cũng không Phật, tức là người và Phật những cái từ ngữ đó đều không còn. Cõi cõi đại thiên vọt nổi trôi, tức là cả cái đại thiên xa giới này giống như cái hòn vọt nổi trên biển vậy thôi. Tất cả thánh hiền như điện chớp, nói là thánh nói là hiền cũng là giả danh, giống như cái điện chớp. Là cái trọng yếu là dẫu cho vòng sắt trên đầu chuyển, như mình ngộ được rồi thì lúc đó có cái vòng sắt nóng quay đầu mình, cái vòng sắt nóng quay trên đầu, định huệ sáng tròn vẫn không mất. chính cái vòng sắt quay trên đầu cháy rực đó mà không mất định huệ thì cái đó mới là cái thứ thiệt. Thì ông vua ông nghe được nhắc cái câu đó thì ông vua liền nói, vua nghe xong bất chợt cười lên rồi gõ chiếc giường chiếc gối tụng. Bây giờ gõ nhịp để mà đọc lại các cái câu thơ đó, cái bài ca đó, rành rành thấy không một vật, cũng không người trừ cũng không Phật, cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, tất cả thánh hiền như điện chớp. Xong ngay chiều hôm đó sấm gió nổi dậy, thấy một vành ánh sáng tròn rọi nơi bức vách ngăn, vua liền băng hưởng thọ 51 tuổi, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Canh Dần 1290. Như vậy thì những ông vua, hai ông vua rồi, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông ra đi rất là thảnh thơi, gần chết mà còn nhớ mấy bài ca trong đạo, nhịp gối mà ca chơi chứ, phải không? Chứ không phải như mình gần chết rồi nhìn người này ngó người kia thương khóc sợ mình đi rồi không còn gặp lại vân vân, phải không? Còn ngài thì gõ gối mà ca những bài ca. Thì ông con ổng biết cho nên ổng mới đem những cái bài đó ổng nhắc lại để tăng sức mạnh cho người cha. Thì như vậy đây là một kinh nghiệm, nếu một thân nhân mình mất thì mình nên sao? Nếu thân nhân mình mất mà biết đạo, biết được lý thiền thì lúc đó nên tụng kinh gì cho họ? Đó là cái hình ảnh này, là cái hình ảnh rất là quan trọng đó. Như vậy thì tôi dẫn hai vị rồi, tới cái vị thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Nhưng mà Trần Nhân Tông sau này ngài đi tu, bởi ngài đi tu cho nên rồi cái đời ngài nó thuộc về đời của thầy tu. Bởi đời thầy tu cho nên chúng tôi chỉ nhắc sơ thôi chứ không có cần nói nhiều. Ngày mùng 1 tháng 11 nửa đêm sau trời sáng tỏ, điều ngữ hỏi hiện giờ là giờ gì, bảo sát đưa giờ Tí. Điều ngữ đưa tay mở cửa, mở cánh cửa sổ nhìn ra bảo chính là giờ ta đi. Bảo sát hỏi Tôn Đức đi đâu, điều ngữ đáp tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu như thế chư Phật thường hiện tiền, nào có đến đi gì. Như vậy thì nó giờ đi, hỏi giờ ngài đi đâu thì ngài trả lời tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, tất cả pháp thế gian không có sanh không có diệt, mà nếu người hiểu được như vậy thì chư Phật thường hiện tiền, nào có đến đi gì, có gì gọi là đến là đi mà ông hỏi. Như vậy thì mới thấy cái lối ra đi của các ngài rất là quan trọng. Bảo sát thưa chỉ như khi chẳng sanh chẳng diệt thì thế nào, điều ngự liền vả ngay miệng bảo sát bảo chớ nói mớ. Tức là đừng có nói mớ, đã nói chẳng sanh chẳng diệt mà hỏi còn thế nào nữa, không nói mớ là gì. Cho nên không còn trả lời, tát cho một cái rồi. Nói xong ngài nằm theo thế sư tử lặng lẽ mà tịch. Như vậy thì nằm nghiêng qua giống như cái thế sư tử rồi tịch. Như vậy thì người tu đi nó còn quan trọng hơn. Như vậy thì đó là ba ông vua đi rồi. Bây giờ tới ông vua thứ tư.
Đây là cái đoạn nhà vua đi, vua An Tông. Năm Canh Thân, niên hiệu Đại Thánh thứ 7, 1320, vua bệnh, ra chiếu mời tôn giả Phổ Tuệ đến gặp và hỏi. Phổ Tuệ tức là Pháp Loa: Bồ Tát làm những hạnh nghiệp gì để vào lại trần lao độ thoát cho chúng sinh? Phổ Tuệ đáp: Người xưa sau khi được chánh kiến rồi, hằng ngày nhồi thành một mảnh, nên hay lấy sanh tử làm nơi du lý, qua lại chẳng ngại, thân tùy theo ý sanh, tùy chỗ tạm giá. Kinh Viên Giác nói, Bồ Tát trở lại trần lao chẳng phải do ái làm gốc. Như vậy thì bây giờ nhà vua bệnh, tức là vua Trần Anh Tông bệnh nặng, mời ngài Phổ Tuệ, tức là Pháp Loa tới. Nhà vua hỏi một câu, Bồ Tát làm những hạnh nghiệp gì để vào lại trần lao độ thoát chúng sanh cho chúng sanh? Nếu mà chúng ta bây giờ mời một vị thầy tới hỏi thì hỏi gì? Hỏi mình tu bây giờ sắp chết thì phải làm cái gì, chết để được về cực lạc hay chết được giải thoát sinh tử, phải không? Hỏi đi cho khỏe, đi cho thảnh thơi, chứ không hỏi chuyện trở lại, phải không? Mà ông không chịu hỏi chuyện đi mà hỏi trở lại. Bây giờ nó là người tu hạnh Bồ Tát rồi, bây giờ phải làm cái hạnh nghiệp gì để trở lại trần lao, tức là trở lại thế gian này độ thoát chúng sinh. Tôi gửi đi mà không trở lại thì làm sao độ người ta? Hỏi chuyện trở lại chứ không hỏi chuyện đi. Thì ngài Phổ Tuệ ngài mới đáp rằng, người xưa sau khi được chánh kiến, tức là ngộ rồi, nhận chân mình có cái chân thật rồi, hàng ngày nhồi thành mảnh, tức là hàng ngày tu hành cẩn thận nghiêm mặt, gọi là nhồi từng mảnh, nên hay lấy sanh tử làm nơi vui quý. Lấy cái chuyện mà chết sống là chỗ trò chơi, trò vui thôi. Thấy cái sự chết sống thật rồi, hàng ngày nhồi thành mảnh, tức là hàng ngày tu hành cẩn thận nghiêm mặt, gọi là nhồi từng mảnh, nên hay lấy sanh tử làm nơi vui quý. Lấy cái chuyện mà chết sống là chỗ trò chơi, trò vui thôi. Thấy cái sự chết sống như đi qua đi vào trong những quý viện vậy đó, vô đó để xem hát chơi thôi, chứ không có gì quan trọng hết. Qua lại chẳng ngại, rồi sanh đây tử kia không có gì sợ hết. Thân tùy theo ý sanh, nghe ý mình muốn sanh ở đâu thì thân nó đến đó. Tùy chỗ tạm giá, tức là tùy chỗ nào mình đến thì tạm giá ở đó. Cho nên dẫn trong kinh Viên Giác nói, Bồ Tát trở lại trần lao chẳng phải do ái làm gốc. Bởi vì phàm phu mà trở lại thế gian này sinh ra là do cái gốc ái, tức là thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, v.v. Cho nên rồi phải trở lại mà sanh. Còn Bồ Tát do cái nguyện muốn độ chúng sinh, vì vậy mà không phải do gốc ái. Vua hỏi thêm, thế nào là dụng tâm chặt thẳng? Phổ Tuệ đáp, nhân tâm vừa ngự có nói, buông xuống, buông xuống, buông chẳng xuống, liền chính là kẻ ấy. Lại người xưa nói, một niệm chẳng sanh, tức Phật như như. Như vậy thì hỏi về cái chỗ dụng tâm chặt thẳng, dứt sạch. Thì bảo buông xuống, buông xuống, chỗ buông chẳng xuống đó chính là kẻ ấy, là cái người đó. Đây tôi nhắc lại một lần nữa, hôm rồi tôi giảng này kỹ, nhưng mà đây tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ, chỗ buông chẳng xuống. Buông xuống thì biết rồi, ví dụ như giờ mình ngồi thiền, niệm giấy mình buông, cái gì giấy buông thì buông nó mất thì gọi là buông xuống. Rồi tới chừng không còn giấy niệm nữa thì lúc đó buông cái gì? Không còn giấy niệm lúc đó buông cái gì? Tức là hết buông được. Mà hết buông được là gọi là chỗ buông chẳng xuống. Thì chỗ buông chẳng xuống đó tức là gì? Liền chính là kẻ ấy, tức là cái con người xưa nay đấy, không gì lạ hết á. Cho nên mới dẫn câu này để rõ thêm lại. Người xưa nói, một niệm chẳng sanh, tức Phật như như. Khi không còn một niệm giấy nữa thì đó là Phật như như rồi, đừng có buông cái gì, đừng có kiếm gì nữa. Thì như vậy là để chỉ cho nhà vua thấy rõ cái gốc. Ngày hôm sau vua lại mời ngài Phổ Tuệ vào nói về đạo lý buông xuống. Phổ Tuệ dẫn chỗ chặt thẳng của người xưa, vua mỉm cười nói: đệ tử đối với lẽ này rất có sở đắc, thật chẳng dối vậy. Phổ Tuệ bảo: dừng dừng, chẳng cần nói, việc tốt chẳng bằng không. Vua mỉm cười trở mình nằm lại, liền thanh hà hưởng 45 tuổi đời. Cười rồi cái bằng. Như vậy thì thấy rằng ở đây, một là vua Trần Thái Tông không cần mời ông Thường Xuyên mà phụ, phải không? Rồi cái thứ hai là vua Trần Thánh Tông, thứ ba là Trần Nhân Tông, nhưng thứ tư là Trần Anh Tông thì yếu hơn, nghĩa là hiểu thiền, ngộ thiền, có cái tâm Bồ Tát nhưng còn yếu hơn, cho nên phải nhờ có Thiền sư trợ lực. Thì trợ lực cho nên nói, khi nói thì mình nhận ra cái thì tự khe thật, nói rằng đệ tử đối với lẽ này rất có sở đắc, mà tôi nhận được rồi, thật chẳng dối vậy. Đây là chỗ tôi vô tội vậy. Thì Phổ Tuệ bảo: dên dên, chẳng cần nói, việc tốt chẳng bằng không. Nói mình được nó thì kia không bằng, ngay đó mà sống, nói nó là dư. Ngay đó thì ông biết, ông cười, thì ông trở mình đi thông thả. Như vậy thì cái này là cái mà chúng ta phải học. Tại sao? Vì cái người chúng ta chắc ít ai bằng Trần Thái Tông, phải không? Cũng ít ai bằng vua Trần Nhân Tông, mà có thể khá lắm được bằng Trần Anh Tông. Vì vậy mà gần tận thể nhờ những cái người mà đạo đức cao hơn tới để nhắc, người nhắc cái rồi cái nhận ra, vui vẻ cười đi thành nó thẩm thơ. Như vậy thì khi một thiền sinh tu hành mà tịch, nếu có những thiền sư ở gần mời tới thì có nên lập bàn Phật để đem kinh này kinh nọ tụng không, có không, hay làm sao? Chỉ cần là cái người thiền sinh đó tỉnh thì người thầy nói 5-3 câu hoặc hỏi 5-3 câu trả lời xong, lãnh hội được ra đi là tốt. Cái đó là cái đúng cái gì của mình mong cầu, đúng cái gì mà mình tâm đợi. Chứ còn mình cứ tụng mà người đó cứ nháp nháp ra ngoài thì nó không có lợi gì hết, phải không? Mình phải trực tiếp để hỏi người đó cần cái gì, chỉ cho người đó. Khi chỉ là nhận ra được thì đó là giải cho họ được cái quan kia để họ ra đi. Như vậy thì chúng ta thấy đến với Trần Minh Tông cũng khi ra đi được an ổn. Như vậy thì trong năm ông vua này là cái mẫu để cho chúng ta sau này biết mà ứng dụng. Như vậy thì trong nhà thiền bây giờ có người hỏi, nếu mà huynh đệ tịch thì chúng ta phải làm gì, thì quý vị có câu đáp chưa? Có chưa? Hiểu cho rõ, vì đây là một cái phương hướng để chúng ta hướng dẫn Phật tử tăng ni sau này. Nếu chúng ta không có nắm vững cái phương hướng đó thì sau này chúng ta lúng túng. Bây giờ thấy người ta hấp hối mời mình tới, bây giờ không biết làm gì đây, rồi cứ đem kinh ra tụng mà người ta cứ thở dài, còn mình ở đây mình cứ tụng, thầy mãi trò cứu được ai? Thì chi bằng lại tới đó rồi thì mình phải dùng phương tiện. Tôi nói thí dụ gần nhất là Phật tử mình ở đây, khi mà họ đau mạng, họ quen mỗi đêm tụng Bát Nhã, thì mình tới hỏi: đạo hữu nhớ kinh Bát Nhã cái câu mà nói Bồ Tát quán tự tại chiếu kiến ngũ quẩn gia thân độ nhất thiết khổ ác không, phải không? Hỏi cái câu đó phải nhớ, phải nhớ. Thì chiếu kiến ngũ quẩn gia thân là sao? Những người đã họ giải thích thế rồi thì nếu mà thấy rõ ngũ quẩn gia thân thì qua hết khổ nạn, thì hỏi đã hiểu thứ vậy chưa, thì nhắc lại cho họ tỉnh, họ nhớ. Nếu họ thấy được vậy thì họ ra đi thảnh thơi. Đó là mình chơi cái nhu cầu thiết yếu, hoặc là mình dẫn những câu thiền sư mà họ có thiền học, mình dẫn những câu kệ, hoặc là dẫn kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng, gia trị hy vọng rồi đó, mình nhắc để đánh thức họ đừng mến biến thân. Mà không mến biến thân thì ra đi nhẹ nhàng, còn mến biến thì tiếc không nỡ đi, không đành bỏ. Đó, như vậy đó là cái mình độ họ trong cái giờ lâm chung, chứ không phải tới đó mà mình trương bàn Phật thờ đàng hoàng rồi tụng hai ba phẩm kinh, hai ba bộ kinh, thì cái đó nó như quá. Người ra đi không biết cái gì. Giờ khi mình tụng thì tụng, họ mệt họ cứ mệt, hai ba những dính dáng như hết. Nên đây là cái chỗ thiết yếu để cho mình biết một cái hướng sau này hướng dẫn Phật tử. Vì chúng ta đã lấy thiền tâm đại trần làm cái cơ sở tu hành, thì chúng ta phải hiểu được cái đường hướng khi mà thất tịch. Còn nếu người thất tịch, ví dụ như tôi được trở ngang với ông Trần Thái Tông thôi, thì tôi biết được vậy, tôi thấy như vậy, thì ra đi rồi quý vị có muốn mời thiền sư này nọ nó tới thăm tôi để nói cho tôi nghe cái gì thì tôi ưng không? Thôi để thảnh thơi ra đi cho khỏe, thêm bớt một chi nữa. Như vậy thì cứ lặng lẽ để cho người ta đi, chứ thấy gì đâu phải gọn. Chứ còn rước năm thầy bảy thầy tới tụng rùm lên mỏi cái đầu quá, thấy không? Đi nghe nó đủ tiếng, nó ồn. Để cho ta lặng lẽ ta ra đi hướng chung chứa hơn. Cho nên đúng ra thì trong nhà thiền cái chết nó hơi ẻ nhạt, lạnh lẽo, không có được rừng rang. Nhưng mà cái tẻ lạnh đó là một cái ý nghĩa thâm trầm của đạo, chứ không phải là tẻ lạnh mà vô nghĩa. Nhớ như vậy đó. Thì đây là tôi nói cái chuyên hướng để người tu thiền thử sự với đệ tử, với những bạn đồng đạo phải như vậy đó. Giờ tới việc thứ hai, tại sao tôi chửi xuống